Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1146, Sơ Tiến Tinh Thần Tháp, góc truyện audio.com, nội điện trưởng lão, ở trong Thái Hư Thiên Cung địa vị cực cao, ở năm đại thánh giới, hỗn độn hư không cũng là thanh danh hiển hách. Có địa vị thanh danh như thế, là vì thực lực tương xứng. Cửa chính thời quang điện thời không vặn vẹo, một bóng người xuất hiện ở trong thời không vặn vẹo chính là Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng. Hắn xa xa nhìn một tòa tinh thần tháp nguy nga kia. Tinh thần tháp là nơi duy nhất độ cao có thể so sánh Thái Hư Điện, địa vị của nó ở trong Thái Hư Thiên Cung cũng rất đặc thù quan trọng, nhưng muốn đi vào thấp nhất cũng là hư không thần. Tinh thần tháp nghe nói là La Thành chủ luyện chế, 6 đại thánh địa đều có một tòa. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ tinh thần tháp nghe nói liên lụy một bí mật to lớn, phải xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có thể biết được. Thái Hư Thiên Cung có quy củ. Hư không thần sơ sinh cảnh, phải ở trong trăm ức năm thông qua tinh thần tháp tầng thứ 3, có thể thành nội điện trưởng lão. Nay toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cũng chỉ có một vị nội điện trưởng lão sơ sinh cảnh, bởi vì quá khó, khó thái quá. Nội điện trưởng lão khác đều là hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh, phải thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, có thể thành nội điện trưởng lão. Ta đi vào nhìn trước một cái, rốt cuộc bí mật to lớn gì, sư tôn cổ kỳ cũng không nói cho ta biết. Đồng Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng bay về phía tinh thần tháp. Nguy nga tinh thần tháp, tháp môn cửa vào không có gì thủ vệ, nó cũng không nhu thủ vệ, Thái Hư Thiên Cung gì một cái hư không thần đều có tư cách vào nhập. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng hướng cửa vào của tinh thần tháp bay đi. Xem, đó không phải Đồng Bá Tuyết Ưng sao? Là Đồng Bá Tuyết Ưng sư huynh, hắn đã bay vào tinh thần tháp. Thực vào tinh thần tháp rồi. Một số chân thần đệ tử phi hành ở trong Thái Hư Thiên Cung xa xa nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng bay vào tinh thần tháp nhất thời đều chấn kinh. Bởi vì thánh giới áp chế, khoảng cách xa chút bọn họ khó có thể tra xét khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng, có thể vào tinh thần tháp cửa là phải đạt tới cảnh giới hư không thần, đây là điều không thể làm trái. Hắn đã thành hư không thần, rất nhiều chân thần đệ tử đều có chút líu lưỡi. Lúc này mới vừa đến Thái Hư Thiên Cung, vừa tham gia chân thần đệ tử chi chiến đã bước vào cảnh giới hư không thần. Nhưng rất nhiều đệ tử vẫn có chút may mắn, mỗi một kim y đệ tử trở thành hư không thần, lần sau chân thần đệ tử chi chiến bọn họ sẽ càng có hy vọng tiến vào top 10. Tốt nhất lập tức có 10 người 8 người đều đột phá. Nhưng con đường quy tắc ảo diệu đột phá hiển nhiên không dễ như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng bay vào tháp môn tinh thần tháp, cửa tháp vẫn mở ra, sâu thẳm khó dò. Lúc bay vào chỉ cảm thấy chung quanh tầng tầng lớp lớp không gian, bay một lát mới nhìn thấy một mảng đại địa rộng lớn hoang dã. Đó là, Đồng Bá Tuyết Ưng thấy được một ngọn núi rất bắt mắt sừng sững ở trên đại địa hoang dã, một mặt của ngọn núi bị cắt bằng phẳng, bên trên có 3 cái văn tự xa lạ, nhưng ý tứ trong văn tự ẩn chứa vẫn khiến Đồng Bá Tuyết Ưng nháy mắt hiểu ra chính là 3 chữ tinh thần tháp. Bên cạnh vách núi này còn có điêu khắc, đó là điêu khắc sinh vật hình người, hắn tựa như có chút nhỏ gầy, áo giáp cũng là nội giáp bên người, đang lạnh lùng nhìn bên ngoài, Đồng Bá Tuyết Ưng. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Khoảnh khắc đối diện bức điêu khắc này, đông, góc truyện audio.com, Bá Tuyết Ưng cảm giác tâm đột nhiên khủng hoảng hẳn lên, tuy lúc nhìn thấy Thiên Ngu Lão Tổ Kiếm Chủ cũng cảm giác được cảm giác áp chế khôn cùng, nhưng Thiên Ngu Lão Tổ Kiếm Chủ ít nhất không có địch ý đối với hắn, loại cảm giác áp chế đó chỉ là cấp độ sinh mệnh chênh lệch cực lớn hình thành. Nhưng giờ phút này, Đồng Bá Tuyết Ưng đang run rẩy, không khống chế được run rẩy, sinh vật điêu khắc trên vách đá kia tựa như sống lại, khí tức vô hình làm Đồng Bá Tuyết Ưng thấy được cảnh tượng rung động. Đây là một sinh vật nhỏ gầy mặc sát người tinh mịn vạch trần, đầu chọc chung quanh nó có đám đông người tu hành rậm rạp, trong đó khí tức người tu hành có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất cũng là hợp nhất cảnh, hai vị cường đại nhất thậm chí tản ra khí tức hỗn độn cảnh. Giống tương đương tương đương tương đương tương đương sinh vật nhỏ gầy cao chỉ khoảng 1 thước 5 gầm nhẹ một tiếng dữ tợn, thân thể nó đột nhiên hóa thành một quầng hắc quang, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, nháy mắt thổi quét 4 phương 8 hướng. Toàn bộ người tu hành, bao gồm 2 vị tồn tại đầu sò hỗn độn cảnh trong đó nháy mắt bị hắc quang đảo qua, mỗi người bị hủy diệt vỡ nát, không chỉ thân thể bọn họ vỡ nát, ngay cả binh khí áo giáp của bọn họ cũng hoàn toàn vỡ nát. Vô tận hắc quang nháy mắt khép lại, lại lần nữa hóa thành sinh vật nhỏ gầy, hắn lạnh lùng nhìn quét chung quanh đã trống rỗng, trong ánh mắt không có chút tình cảm dao động. Ngay sau đó cảnh này tiêu tán. Đây, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn bức điêu khắc sinh vật nhỏ gầy bên cạnh 3 chữ tinh thần tháp trên vách núi đá, cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, vô số người tu hành bị tàn sát, bao gồm 2 vị đầu sò hỗn độn cảnh, bọn họ khủng hoảng đều là chân thật như vậy. Hẳn là không phải giả, tinh thần tháp này là La Thành chủ luyện chế, để lại một đoạn cảnh tượng tin tức này, làm một đoạn tin tức giả cũng không có ý nghĩa gì. Trong năm đại thánh giới, hỗn độn hư không tồn tại hỗn độn cảnh hầu như mỗi người tiếng tăm đều rất lớn, chỉ cần cẩn thận siêu tập tình báo, có lẽ có thể tìm được thân phận hai vị đầu sỏ hỗn độn cảnh bị giết kia. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tuy sư tôn Cổ Kỳ cũng cho hắn tình báo, nhưng đó đều là tin tức tồn tại hỗn độn cảnh còn sống, hai vị bị tàn sát xuất hiện trong tràng cảnh này. Đồng Bá Tuyết Ưng không có tình báo tin tức có thể là đã chết trận. Sinh vật nhỏ gầy này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đây là đại bí mật sư tôn che giấu mà Cổ Kỳ nói? Nhưng thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có thể biết. Đồng Bá Tuyết Ưng biết vẫn là bản thân mình quá yếu, tin tức sư tôn Cổ Kỳ báo cho tuy đủ nhiều, nhưng có một số quá bí ẩn vẫn chưa nói, hiển nhiên không muốn làm hỏng tâm cảnh của Đồng Bá Tuyết Ưng. Ví dụ như cổ thánh giới, thánh chủ, hầu như có thù với bất cứ một vị tồn tại trung cực nào. Ví dụ như cổ thánh giới nguyên thủy nhất đánh cuối cùng vỡ nát, ví dụ như cũng từng có tồn tại trung cực ngã xuống. Đủ loại bí ẩn, đều không phải cấp độ này của hắn thích hợp biết được. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên, bay qua vách núi, nhìn vùng đại địa rộng lớn hoang dã này. Cách chương.